trong chương trình hôm nay.
Cà Mau phát hiện tàu vận chuyển trái phép 36.000 lít dầu đeo.
Xà lan chở đá đâm lệch nhịp cầu ở Cần Thơ.
Hàng trăm người dân Phú Quốc xếp hàng hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết.
Triệt xóa các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng cỏ Mỹ.
Lan tỏa chương trình cắt tóc miễn phí cho người nghèo. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, lực lượng biên phòng Cà Mau vừa phát hiện và bắt giữ một tàu chở khoảng 36.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc.
Trước đó, tại vùng biển cách cửa biển Sông Đốc 37 hải lý về phía Tây Nam, phát hiện tàu cá TG91987TS do ông Lương Văn Ri, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Đi trên tàu có 4 thuyền viên hành nghề hậu cần nghề cá. Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra tàu cá phát hiện trên tàu có 5 hầm chứa 36.000 lít chất lỏng màu đen có mùi dầu. Qua làm việc, ông Ri thừa nhận số chất lỏng màu đen trên là dầu DO. Ông mua số dầu nói trên từ một tàu lạ trên biển để bán cho các tàu cá của Việt Nam kiếm tiền lời.
Thưa quý vị, đối tượng Nguyễn Quốc Dương, 40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long bắt giam vì có hành vi cho vay với lãi suất lên tới 365% một năm, cao gấp 18 lần mức quy định.
Qua điều tra, công an đã làm rõ hai trường hợp cho vay tiền của Dương với số tiền cho vay và lãi suất tổng cộng trên 200 triệu đồng. Đến ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang Dương đang nhận 10 triệu đồng từ người vay. Khám xét nơi ở của Dương, lực lượng công an thu giữ thêm 20 triệu đồng cùng nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Quốc Dương thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất 365% một năm.
Thưa quý vị, hình ảnh vụ tai nạn này xảy ra tại đường tỉnh 826C đoạn qua xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào lúc 5 giờ 54 phút ngày 23 tháng 3.
Được biết, nam thanh niên bị kéo vào gầm, may mắn thoát chết trong gang tấc.
Qua hình ảnh trích xuất camera cho thấy nam thanh niên điều khiển xe máy bị ngã ra đường, đã vượt xe tải rất ẩu, không quan sát kỹ phía trước có người đang lưu thông nên dẫn đến xảy ra vụ tai nạn.
Thưa quý vị, chiếc xà lan lưu thông trên sông Cần Thơ khi đến cầu Nhím ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thì đâm vào cầu, vụ va chạm làm hai nhịp của cầu bị xô lệch.
Hiện xe máy vẫn lưu thông qua cầu bình thường, riêng ô tô, xe tải được hướng dẫn đi đường khác.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 23 tháng 3, một chiếc xà lan chở đá lưu thông trên sông Cần Thơ hướng từ huyện Phong Điền đến quận Ninh Kiều. Khi chạy dưới cầu Nhím thì phần buồng lái xà lan va chạm vào hai nhịp giữa của cầu và kẹt lại. Điểm nối hai nhịp cầu lìa khỏi vị trí ban đầu, lệch nhau khoảng 30 cm. Lực lượng chức năng và chủ xà lan đang khắc phục sự cố.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tình trạng tro bụi từ nhà máy xay sát lúa Thành Tiền ở xã Hòa Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long tái diễn nhiều năm qua, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.
Sự việc đã diễn ra từ 7 năm qua, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng yên ổn một thời gian rồi lại ô nhiễm như cũ.
Bà Võ Kim Lan, 60 tuổi, nói nhiều năm qua nhà bà luôn đóng kín cửa nhưng đồ vật trong nhà vẫn thường xuyên bị bám một lớp bụi. Theo bà Lan, bụi đóng khá dày trên cây khiến lá khó quang hợp dẫn đến tình trạng cây còi cọc, cháy lá toàn thân. Ông Quỳnh Văn Chính, 37 tuổi, cho biết nhà ông phải đóng cửa gần như 24/24 giờ. Mỗi ngày ông phải lau dọn nhà cửa nhiều lần mà vẫn không thể nào hết bụi. Về phía nhà máy xay sát lúa Thành Tiền, bà Đặng Thị Diệu, chủ nhà máy, cho biết thời gian qua việc phát sinh tro bụi nguyên nhân là do hệ thống xử lý bị hỏng, chưa xử lý kịp thời. Sau phản ánh của những hộ dân sinh sống quanh nhà máy đang tập trung xây dựng hệ thống mới và lắp một căn nhà lớn khoảng 1.000 m2 để xử lý tro bụi triệt để.
Thưa quý vị, hàng trăm người dân ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chờ đến hơn 1 giờ rạng sáng qua để được lấy mẫu máu cứu một sản phụ bị băng huyết.
Dù được bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc tận tình cứu chữa, nhưng sản phụ này vẫn không thể qua khỏi.
Trước đó, sản phụ M, 39 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú thành phố Phú Quốc, nhập viện tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc vào tối 23 tháng 3, trong tình trạng lơ mơ do băng huyết, được chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần. Các bác sĩ tiến hành hồi sức truyền máu mổ cấp cứu với hy vọng cứu sản phụ. Do mất quá nhiều máu nên sản phụ M bị rối loạn đông máu và máu của sản phụ này thuộc nhóm máu hiếm O cộng. Ngay trong đêm, một thông báo khẩn được đăng tải trên trang cá nhân của các bác sĩ, sau đó lan rộng ra nhiều trang Facebook tại Phú Quốc, nêu thông tin Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc đang điều trị và đang cần gấp khoảng 10 đơn vị máu O cộng để cứu sản phụ này. Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, hàng trăm người dân ở Phú Quốc đã đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc thức trắng đêm để được hiến máu cứu chị M. Kết quả chỉ có 10 người có nhóm máu tương đồng được lấy truyền cho sản phụ M. Dù đã được truyền máu, nhưng tình trạng của sản phụ này vẫn tiên lượng rất xấu. Gia đình sản phụ đã quyết định đưa sản phụ về nhà và đến 16 giờ 30 phút hôm qua thì tử vong.
Thưa quý vị, máy bay nhưng không bay trên trời mà chạy trên mặt nước. Mô hình máy bay độc lạ này của anh Mai Hoàng Thanh, 27 tuổi, ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, khiến nhiều người thán phục.
Để hoàn thành chiếc máy bay chạy trên mặt nước này, anh Thanh Hải phải mất hơn 3 tháng với chi phí làm khoảng 90 triệu đồng.
Để chế mô hình máy bay Su-35 lội nước thành công, anh Thanh chế tạo phần lườn giống một chiếc tàu, đảm bảo nổi trên nước. Sau đó anh tính toán thiết kế chiều dài thân máy bay khoảng 7,3 mét và chiều ngang 4,6 mét để cân xứng, đảm bảo đưa xuống nước chạy ổn định, không lắc, không bị lật. Chiếc Su-35 bằng mô hình trên nặng 350kg, nên anh Thanh phải lên thành phố Hồ Chí Minh mua hai chiếc máy động cơ cũ và chân vịt để gắn vào chạy. Chiếc máy bay lướt sóng với tốc độ 68 đến 70 km/h và chạy rất đầm trên mặt nước.
Trong phần sau sẽ có:
nhóm người đuổi đánh nhau gây náo loạn trong đêm ở Bình Dương.
Nhờ chuyển khoảng 290 triệu đồng rồi trèo lên mái nhà bỏ trốn. Thưa quý vị, Công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy xét nhóm thanh niên có hành vi cây gỗ đập phá tài sản tại một khu vui chơi trẻ em.
Vụ việc làm một thanh niên bị thương nhẹ ở vùng mặt, bước đầu nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn khi đang ngồi nhậu.
Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân ghi lại, hai thanh niên đi trên một xe máy, bị hai thanh niên cùng đi trên một xe máy khác đuổi theo. Lo sợ bị tấn công, hai thanh niên chạy vào bên trong khu vui chơi trẻ em, song vẫn bị hai thanh niên truy đuổi, dùng bàn ghế tấn công. Sau đó, ba thanh niên khác xuất hiện, cả nhóm 5 người tiếp tục tấn công, đánh hội đồng hai nạn nhân. Trước khi rời khỏi hiện trường, nhóm thanh niên còn đập phá xe máy của nạn nhân. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 20 phút tối 23 tháng 3 trên đường N9, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Thông tin ban đầu, tại một quán nhậu cách hiện trường không xa, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Hai thanh niên lên xe máy rời khỏi quán nhậu thì bị các đối thủ đuổi theo và đánh tới tấp.
Thưa quý vị, lừa chủ tiệm điện thoại chuyển khoản số tiền lớn rồi trèo lên mái nhà bỏ trốn. Đối tượng Lê Thị Dĩ, 26 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, vừa bị công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo lời khai ban đầu, chỉ tham gia chơi game đánh bạc vì không đủ tiền nên thực hiện hành vi trên.
Theo thông tin ban đầu, ngày 15 tháng 3, Vĩ đến một tiệm mua bán điện thoại ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, mua điện thoại. Sau đó, Vĩ nhờ chủ tiệm chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình và trả lại ngay sau đó. Chiều hôm sau, Vĩ tiếp tục đến tiệm điện thoại trên, nhờ chủ tiệm chuyển 4 lần với số tiền 290 triệu đồng vào tài khoản của mình. Vì tin tưởng nên chủ tiệm điện thoại đã chuyển tiền cho Vĩ. Khi chuyển tiền xong, Vĩ lấy lý do đi vệ sinh để bỏ trốn. Công an huyện Tư Nghĩa tiến hành truy tìm đối tượng lừa đảo và bắt được Vĩ tại một huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa triệt xóa thành công nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng cỏ Mỹ, bắt giữ các đối tượng gồm Quỳnh Giang Hiền, Cao Trọng Hữu Phước và Trần Kim Dũng cùng ngụ thành phố Quy Nhơn.
Qua nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố Quy Nhơn đã chia làm 3 mũi trinh sát bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng Hiền, Phước và Dũng ở phường Đống Đa thành phố Quy Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra, công an đã phát hiện và thu giữ trên 500 gói cỏ Mỹ đã đóng gói thành phẩm và gần 2 kg cỏ Mỹ thô chưa qua bào chế. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số tang vật trên và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ.
Thưa quý vị, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công nhóm đối tượng hack tài khoản Facebook lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng bị bắt ngay tại một quán Internet trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lập các trang web giả, phát tán thông tin giả với nội dung nhờ bình chọn các cuộc thi, bình chọn giọng hát năm 2024. Khi nạn nhân nhập các thông tin cá nhân của mình, thì các đối tượng liền thu thập các thông tin và chiếm đoạt tài khoản Facebook của họ. Sau đó, các đối tượng dùng chính tài khoản Facebook của nạn nhân để gửi nhắn tin cho nhiều người quen của nạn nhân trên Facebook để mượn tiền. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn sử dụng tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng để nhận tiền.
Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 4 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, khiến nhiều người dân sinh sống trên tòa nhà cao tầng cảm nhận được rung lắc nhẹ.
Cụ thể, trận động đất xảy ra tại huyện Mỹ Đức có độ lớn 4 độ Richter lúc 8 giờ 5 phút 35 giây hôm nay tại tọa độ 20,770 độ Vĩ Bắc, 105,720 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 16 km. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi đánh giá để đưa ra kết luận chính thức về đợt rung chấn này. Được biết, nhiều năm gần đây Hà Nội thỉnh thoảng chịu ảnh hưởng động đất từ các khu vực khác.
Thưa quý vị, những ngày này trên nhiều tuyến phố Hà Nội, hoa sưa bắt đầu đua nở khoe sắc trắng tinh khôi.
Hoa sưa có màu trắng tinh khiết, mùa hoa ngắn, nở rất nhanh nhưng cũng chóng tàn, có khi chỉ sau một đêm hoa đã nở trắng trời.
Ở Hà Nội, hoa sưa được trồng trên một số tuyến đường trung tâm như Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Mùa hoa sưa ở Hà Nội thường bắt đầu từ giữa tháng 2 trong tiết xuân với đặc trưng mưa phùn và khí hậu nồm ấm. Sắc trắng của hoa sưa đem đến cảm giác tươi mới, thanh khiết. Hoa sưa kết thành từng chùm và mọc ra từ nách lá, có mùi thơm nhẹ. Những bông hoa nhỏ xíu chớm nụ rồi bung nở thành từng chùm trắng muốt. Hoa sưa thường nở âm thầm, khiến nhiều người bất ngờ thấy hoa nở trắng xóa cả một góc phố. Mỗi mùa hoa chỉ kéo dài từ 2 tới 3 tuần. Khi hoa rụng xuống, những cánh hoa mỏng manh vẫn giữ nguyên một màu trắng như ngọc, nhường chỗ cho những giòm lá màu xanh non mơn mởn. Những ngày thời tiết giao mùa, các bạn trẻ và những người yêu hoa cũng tranh thủ lang thang khắp thành phố để chụp lại những bức ảnh kỷ niệm với loài hoa mang vẻ đẹp khiêm nhường.
Trong phần sau của chương trình,
mùa hoa cuối cùng của cây anh đào Standby nổi tiếng nước Mỹ.
Lan tỏa chương trình cắt tóc miễn phí cho người nghèo.
Tin thế giới, thưa quý vị, lễ hội hoa anh đào năm nay ở thủ đô Washington của Mỹ sẽ là cơ hội cuối cùng để cư dân và du khách chiêm ngưỡng cây hoa anh đào có tên Standby nổi tiếng trên mạng xã hội.
Lý do là vì cây anh đào già trơ trọi này cùng hơn 150 cây anh đào khác ở khu vực hồ Tidal Basin sẽ sớm bị chặt hạ trong một dự án cải tạo kéo dài nhiều năm.
Những cây hoa anh đào xung quanh hồ Tidal Basin đang nở rộ, nhưng đối với 158 cây, đây sẽ là lần nở hoa cuối cùng. Chúng sẽ bị đốn hạ vào cuối mùa xuân. Stumpy là một cây anh đào gầy gò, thân cây gần như đã mục nát. Khi thủy triều lên, gốc cây bị ngập nước. Tuy nhiên vào mỗi mùa xuân, 3 hoặc 4 nhánh nhỏ của Stumpy lại nở hoa. Phía sau là đài tưởng niệm Washington sừng sững. Dù bị chặt bỏ nhưng những mảnh cắt từ cây hoa anh đào nổi tiếng sẽ được gửi đến vườn ươm quốc gia để nhân giống cây mới. Các nhà khoa học Chile vừa phát hiện ra một loài huệ biển quý hiếm ở Nam Cực. Đây là một loài động vật thuộc nhóm động vật da gai. Một mẫu vật huệ biển được phát hiện lần đầu tiên trong chuyến thám hiểm của Viện Nam Cực Chile tới đảo Vega ở biển Weddell vào tháng 1 năm 2024. Dù tên của nó khiến chúng ta dễ lầm tưởng là một loài hoa, nhưng đây là một loài động vật rất ít được nhìn thấy. Trong phần lớn thời gian sinh sống, chúng bám vào những tảng đá và rặng san hô. Chỉ trong những tình huống đặc biệt, chúng mới di chuyển khỏi nơi cư trú của mình. Chính vì vậy mà rất ít khi bắt gặp cảnh tượng loài động vật này bơi lội.
Thưa quý vị, tại tỉnh Long An, các cơ quan chức năng vừa phối hợp với đơn vị WorkNail School tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Việc làm nhỏ của các thợ cắt tóc đã lan tỏa hành động đẹp, mang đến niềm vui, tạo sự gần gũi, thắt chặt thêm tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Đây là hoạt động thiết thực, nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của các đơn vị tổ chức. Với tinh thần nhiệt tình, hăng say, phấn khởi, các tình nguyện viên đã hoàn thành việc cắt tóc miễn phí cho trên 100 lượt người. Đồng thời, còn tận tình hướng dẫn mọi người phương pháp chăm sóc tóc để có một mái tóc khỏe mạnh.
Thì qua cái hoạt động này, huyện đoàn cũng muốn gửi đến một cái thông điệp chăm lo, cố gắng hỗ trợ hết sức có thể để mà hỗ trợ cho những cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng như là người dân sẽ có nhiều cái cơ hội và những cái hoạt động tham gia được những cái hoạt động ý nghĩa và góp phần làm cho cái hình ảnh của thanh niên nó sẽ đến gần hơn với người dân.
Chương trình đã tạo nhiều niềm vui, thể hiện qua ánh mắt, nụ cười của các em học sinh và người dân khi tham gia. Các tốt miễn phí tưởng chừng như đơn giản, nhưng đó lại là một hoạt động đầy ý nghĩa, mang đến niềm vui cho các hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Hải Đăng, Lan Anh xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều niềm vui.